9. Tỳ Lưu Ly. Phật ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ những người họ Thích ở Ca Duy La xây xong một ngôi nhà mới, chưa có Sa Môn hay Bà La Môn nào đến ngồi. Thái tử Tỳ Lưu Ly lại đến ngồi trước. Các Thích tử đều giận dữ mắng: ta mới xây xong ngôi nhà mới, Đức Phật chưa ngồi mà con của một nữ tỳ hạ tiện đã ngồi trước rồi. Bấy giờ có kẻ thị tùng Bà La Môn không tin ưa Phật, nói rằng: các Thích tử Xá Di mắng ông là con của một nữ tỳ hạ tiện mà ông có thể nhịn được chăng? Thái tử nói: hiện tại ta không có thế lực nên chưa được tự do. Nếu cha ta qua đời, khi ta lên làm vua, lúc ấy ngươi sẽ nhắc lại ta. Sau đó, vua Ba Tư Nạc bị mất ngôi, Thái tử Lưu Ly tự lên làm vua. Vị đại thần không tin Phật kia tâu: trước đây các Thích tử đã mắng vua, vua có thể nhịn được sao? Nay cần phải chinh phạt họ. Vua liền tập hợp 4 binh chủng, ra khỏi thành Xá Vệ, kéo đến nước Xá Di. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn nên đã hiện trước trên đường đi của vua Lưu Ly. Phật ngồi dưới một bóng cây cằn cỗi bên đường. Khi vua Lưu Ly đến, thấy Đức Phật đang ngồi dưới bóng cây cằn cỗi, liền xuống xe đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn rằng: có nhiều cây đại thọ tốt tươi, nhiều bóng mát, tại sao Thế Tôn không ngồi, lại ngồi dưới bóng cây cằn cỗi thế này? Đức Phật nói: Đại Vương, dưới bóng mát của thân quyến thật là an lạc. Nhà vua nghe câu nói ấy liền nghĩ: Đức Thế Tôn vì từ mẫn nước Xá Di nên nói như vậy. Nhà vua liền kéo quân trở về nước Xá Vệ. Vị đại thần Bà La Môn không tin Phật lần thứ hai, lần thứ ba cũng tâu rằng: trước đây các Thích tử mắng nhà vua là con của nữ tỳ hạ tiện, nay cần phải chinh phạt họ. Nhà vua liền tập hợp 4 binh chủng ra khỏi Xá Vệ, cách nước Ca Duy La Vệ không xa. Nhà vua cho dựng một doanh trại nhỏ để phòng vệ. Bấy giờ các Thích chủng ở Ca Duy La Vệ đều có khả năng bắn xa không trật. Có người bắn xa một do tuần vẫn trúng đích, có người bắn xa 70 dặm vẫn trúng đích, có người bắn 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm vẫn trúng đích. Bấy giờ có người bắn trúng doanh trại của nhà vua, có người bắn trúng nóc trại, hoặc trúng càn xe, hoặc trúng yên ngựa, giàm ngựa, cương ngựa, hoặc trúng ngón tay, hoặc trúng ngọc trai nơi tay, ngọc trai nơi tóc, hạt ngọc trai bị hư nhưng không gây thương tích. Lúc ấy, vua Lưu Ly rất hoảng sợ hỏi: các Thích tử cách đây xa gần? Quân hầu Cận thưa: cách đây 70 dặm. Nhà vua nghe xong càng thêm hoảng sợ bội phần, nói: không lẽ binh chúng của ta sẽ bị hại bởi các Thích tử sao? Bấy giờ đại thần không tin Phật tâu với nhà vua rằng: các Thích tử kia đều thọ trì năm giới, làm người ưu bà tắc, chịu chết chứ họ không bao giờ đoạn mạng chúng sanh đâu. Vua cứ tiến quân, chớ nên sợ sệt. Do vậy nhà vua tiến quân đến bao vây thành Ca Duy La Vệ. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: nếu ở đó không mở cửa thành thì không thể được. Hiện nay người trong thành tự họ đã không nhất trí. Người thì nói nên giao thành, người nói không nên giao. Tình thế buộc phải bốc thăm. Bấy giờ thiên ma ba tuần đứng về phía người giao thành. Qua 7 lần bốc thăm, số thăm đồng ý giao thành cho vua Lưu Ly nhiều hơn, nên cửa thành được mở để giao. Quân nhân ồ ạt kéo vào thành và đóng cửa thành lại. Hang cùng ngõ hẻm đều được đào hầm sâu đến ngang lưng người, chôn trai gái lớn nhỏ trong dòng họ Thích, đặt sát nhau không có khoảng hở, rồi cho voi lớn đạp lên. Lúc ấy, Thích tử Mahanam là ông ngoại của Lưu Ly nói với các người họ Thích rằng: các người đừng nghĩ là vua Lưu Ly thả voi đạp chết người mà nên quan sát nghiệp báo nhân duyên của các thích chủng ngày xưa đã tạo, quả báo của định nghiệp mà nay phải nhận lấy. Vua Lưu Ly nghe, bèn hỏi Thích Mahanam, ông muốn được nguyện gì? Mahanam nói, các người họ Thích đã chết là điều khổ não hiện nay của ta. Nguyện để làm gì? Nếu muốn ta nguyện, thì để cho ta vào trong hồ nước. Trong khi ta đang lặn dưới nước, thì các người họ Thích được tự do ra khỏi thành mà không bị giết. Vua Lưu Ly nghĩ rằng, lặn dưới nước thì không lâu được, có thể cho ông như nguyện. Mahanam liền lặn xuống hồ nước, lấy tóc mình cột vào trong gốc cây để chết luôn dưới nước. Vua Lưu Ly hỏi các đại thần, Thích Mahanam lặn xuống nước sau lâu thế? Quân hầu cận đến xem rồi tâu, Mahanam đã chết rồi. Nhà vua bảo đem thi hài đến nhà vua xem. Các quan tả hữu liền đem thi hài đến để vua xem. Vua Lưu Ly thấy, liền sanh từ tâm, nói, Mahanam vì thân quyến nên không tiếc thân mạng. Liền ra lệnh cho thả các người họ Thích. Các quan liền y lời, phóng thích các thích chủng. Các thích chủng đều đã bị lột hết nên trần truồng chạy đến trong tăng già lam. Các tỳ kheo e ngại nên không dám cho y để họ mặc, vì Đức Phật không cho phép cho y đến người bạch y. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho họ mượn y để khỏi trần truồng khi họ đến gặp ta. Các tỳ kheo liền cho họ mượn y. 10. Thân hậu. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cùng Đức Phật du hành đến nước Câu Tác La, tạm thời ngồi nghỉ một nơi. Khi đi bỏ quên chiếc y tăng già lê lại trên đất. Sau đó, Đức Phật nhớ lại, bảo A Nan rằng, hãy lấy chiếc y này, khởi lên ý tưởng thân hữu mà lấy. Tôn giả A Nan thưa, thế nào là tác ý thân hữu để lấy? Đức Phật dạy, tùy thuộc vào thái độ lấy của mình mà khiến cho họ hoan hỷ. Thế nào là tùy thuộc vào thái độ lấy của mình mà khiến cho họ hoan hỷ? Đức Phật dạy, có bảy pháp gọi là do thương yêu mà làm lợi ích cho thân hữu. Cho thứ khó cho, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, việc mật nói cho nhau, không phanh phui việc của nhau, gặp khổ không bỏ nhau, nghèo hèn không khinh. Như vậy, A Nan, bảy pháp này gọi là do thương yêu mà làm lợi ích cho thân hữu, khiến kia hoan hỷ. Đức Phật liền nói kệ, cho thứ khó cho, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, là bạn thân tốt, việc mật nói nhau, bao che cho nhau, gặp khổ không bỏ, nghèo hèn không khinh. Bảy pháp như vậy, người nào làm được gọi là bạn thân, nên gần gũi họ. Đức Phật dạy, nên lấy với ý thân hữu như vậy. Có tỳ kheo nọ chẳng phải thân hữu mà tác ý thân hữu để lấy. Đức Phật dạy, chẳng phải thân hữu, không được tác ý thân hữu để lấy. Có tỳ kheo nọ tác ý thân hữu để lấy y ba lợi ca la. Đức Phật dạy, không được tác ý thân hữu để lấy y này. Nếu không đủ thì không được lấy. Phật ở tại thành Ba Bà, có một người Ma La tự là Lâu Diên, là bạn của Tôn giả A Nan khi còn bạch y. Bấy giờ A Nan khoác y bưng bát đến nhà ông ấy, an tọa chỗ ngồi. Lâu Diên đi vắng, không có ở nhà. Tôn giả A Nan hỏi người vợ của ông, Lâu Diên đâu? Vợ Lâu Diên trả lời, đi khỏi. A Nan bảo, đưa cho tôi cái sọt y. Vợ Lâu Diên liền lấy đem đặt trước A Nan. Tôn giả A Nan lựa lấy vải đại giá, đem về trong tăng già lam, làm khăn lau mặt, khăn lau thân cho các thượng tọa. Khi Lâu Diên Ma La về, người vợ thuật lại sự việc. Ông liền đến trong tăng già lam đến chỗ A Nan hỏi: "Thầy có đến nhà tôi?"
"Vâng, có."
"Thầy có lấy thứ gì không?"
"Có lấy."
"Sao thầy không lấy thứ tốt mà lại lấy thứ xấu?"
"Chính tôi cần vải như vậy."
Bây giờ các tỳ kheo có ý nghĩ: "Với thân hữu bạch y, có nên lấy vải như vậy không?"
"Bạch Phật,
Đức Phật dạy nên lấy." "Thân như thế nào để đáng lấy?"
"Như A Nan với Lâu Diên Ma La thì nên lấy."
Các tỳ kheo thưa: "Nếu chủ không có ở nhà, có nên lấy hay không?"
"Đức Phật dạy cho phép, nếu là thân hậu, dù ở nhà hay đi vắng đều được phép lấy."
11. Di vật của tỳ kheo. Bấy giờ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, không đi phó trai. Theo thường pháp của chư Phật, nếu không đi phó trai thì sau đó đi xem xét các phòng. Khi xem xét các phòng, Phật thấy có tỳ kheo bệnh nằm một mình, không ai chăm sóc, phục dịch. Vị ấy nằm chung với vật đại tiểu tiện. Thấy vậy, Đức Phật đến chỗ tỳ kheo bệnh, biết mà vẫn hỏi: "Sao ông nằm chung với vật đại tiểu tiện? Có ai chăm sóc cơm cháo không?"
Vị tỳ kheo bệnh thưa: "Không."
Đức Phật lại hỏi: "Sao không có ai chăm sóc?"
Vị tỳ kheo bệnh thưa: "Vì khi con mạnh, con không thăm viếng bệnh người khác, nên nay con bệnh, không có vị nào nuôi nấng cơm cháo."
Đức Phật dạy: "Ông không chăm sóc, phục dịch người bệnh, nên thất lợi không được gì. Các ông là tỳ kheo, không cùng chăm sóc cho nhau, thì ai sẽ chăm sóc bệnh các ông?"
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền đỡ tỳ kheo bệnh dậy, lau đồ bất tịnh nơi thân. Lau xong, rửa sạch, rửa rồi, giặt y phơi khô. Đức Phật dọn dẹp những cỏ lá hư, cũ, mục mà vị tỳ kheo bệnh đã nằm, lấy nước bùn trét lên trên, rưới nước khiến cho sạch sẽ, lại trải cỏ mới lên. Bên trên trải một chiếc y, để tỳ kheo bệnh nằm trở lại, lấy một chiếc y đắp lên trên, rồi Như Lai mới ra đi.
Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, đem sự việc vừa xảy ra, không thỉnh mà nói: "Khi không đi thọ thực, ta đến xem xét các phòng, thấy có tỳ kheo bệnh, ta tự lo liệu mọi việc." Ngài kể rõ mọi việc cho các tỳ kheo nghe, rồi bảo: "Này các tỳ kheo, từ nay về sau nên chăm sóc tỳ kheo bệnh, không được không chăm sóc. Nên cử người chăm sóc bệnh, không được không cử người chăm sóc bệnh. Nếu muốn cúng dường ta, thì nên cúng dường cho người bệnh. Cho phép các tỳ kheo cùng hòa thượng hoặc đồng hòa thượng, cùng A Xà Lê hoặc đồng A Xà Lê, hoặc đệ tử nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu vị nào không có người chăm sóc, thì chúng tăng nên cử người chăm sóc. Nếu không ai chịu chăm sóc, thì sai theo thứ tự. Nếu theo thứ tự sai mà không chịu, thì sẽ như pháp trị. Nếu không có tỳ kheo, thì tỳ kheo ni tùy theo công việc mà giúp đỡ, nhưng không được đụng chạm đến tỳ kheo. Nếu không có tỳ kheo ni, thì thức xoa mana cũng tùy theo công việc mà chăm sóc, nhưng cũng không được đụng chạm đến tỳ kheo. Nếu không có thức xoa mana, thì sa di nên làm. Nếu không có sa di, thì sa di ni cũng tùy theo công việc mà làm, nhưng cũng không được đụng chạm đến tỳ kheo. Nếu không có sa di ni, thì ưu bà tắc nên làm. Nếu không có ưu bà tắc, thì ưu bà di cũng tùy theo công việc mà làm, nhưng cũng không được xúc chạm đến tỳ kheo. Người bệnh có 5 việc khó chăm sóc. 1. Thèm ăn những thứ không được ăn và không chịu uống thuốc. 2. Người nuôi bệnh có chí tâm mà người bệnh không nói như thật. 3. Cần đi lại không đi, cần đứng không chịu đứng. 4. Thân thể có đau nhức
thì không thể chịu đựng nổi. 5. Dù việc nhẹ có thể làm được, nhưng không làm, phải cậy nhờ người làm. Người bệnh có 5 việc như vậy thì rất khó chăm sóc. Người bệnh có 5 việc dễ chăm sóc. 1. Không ăn những thứ không được ăn, chịu uống thuốc. 2. Nói như thật cho người nuôi bệnh. 3. Cần đi thì đi, không cần đi thì không đi, cần đứng thì đứng. 4. Thân thể có đau nhức thì có khả năng chịu đựng. 5. Việc nhẹ có thể làm được thì làm. Người bệnh có 5 việc như vậy thì dễ chăm sóc. Người bệnh lại có 5 việc khó chăm sóc ngoài 4 việc như trên. Việc thứ 5 là không thể trụ tâm tĩnh tọa được. Người bệnh có 5 việc này rất khó nuôi. Người bệnh lại có 5 việc dễ chăm sóc. Ngoài 4 việc như trên, việc thứ 5 là có thể trụ tâm tĩnh tọa được. Người bệnh có 5 việc như vậy thì dễ chăm sóc. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo ở tại nước Câu Tác La, trên đường đi đến một trú xứ nhỏ, thấy có tỳ kheo bệnh không ai chăm sóc, nằm chung với vật đại tiểu tiện. Vị ấy liền nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn đã dạy, phải chăm sóc người bệnh, không được không chăm sóc. Phải cử người coi sóc bệnh, không được không cử người coi sóc người bệnh. Nên cúng dường người bệnh, không được không cúng dường người bệnh. Người nào cúng dường người bệnh, tức là cúng dường ta. Vị kia liền chăm sóc tỳ kheo bệnh, sau đó người bệnh qua đời. Lúc bấy giờ, tỳ kheo mang y bát của người qua đời đến kỳ hoàng tinh xá, nước Xá Vệ. Qua đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Phật dạy, lành thay, tỳ kheo. Ông là người có thể chăm sóc tỳ kheo bệnh. Nên cúng dường người bệnh, nên cử người chăm sóc tỳ kheo bệnh. Cúng dường tỳ kheo bệnh là cúng dường ta. Vị kia đem y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo qua đời đến, hiện tiền tăng trú xứ này nên chia. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo đem y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo qua đời cho người nuôi bệnh, nên bạch nhị yết ma cho. Người nuôi bệnh đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo, tại trú xứ kia đã qua đời, y bát tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y, hiện tiền tăng nơi trú xứ này nên chia. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. Tăng nên sai một vị có khả năng làm yết ma, hoặc thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn là có thể làm yết ma, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo đã qua đời, y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại. Hiện tiền tăng nơi trú xứ này nên chia. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận đem cho tỳ kheo nuôi bệnh tên là. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo đã qua đời. Y bát tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại. Hiện tiền tăng nơi trú xứ này nên chia. Nay tăng cho tỳ kheo nuôi bệnh tên là. Trưởng lão nào đồng ý, đem y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị này để lại cho tỳ kheo nuôi bệnh tên. Thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận đem y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại cho tỳ kheo nuôi bệnh tên, rồi. Nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu tăng yết ma sai một vị chia y vật của vị qua đời, pháp yết ma đó cùng pháp yết ma này không khác, chỉ thêm một câu. Nay tăng trao y cho tỳ kheo tên sẽ hoàn lại cho tăng, đây là lời tác bạch. Lúc bấy giờ, tại nước Xá Vệ, có nhiều tỳ kheo nổi tiếng qua đời, để lại ba y rất nhiều. Các tỳ kheo không biết nên dùng y nào để cho người nuôi bệnh. Bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép lấy y mà vị qua đời thường dùng để cho. Đức Phật cho phép cho y người nuôi bệnh rồi. Lúc ấy, có tỳ kheo chỉ nuôi sơ sơ, hoặc có vị chỉ đỡ bệnh nhân ngồi dậy hay nằm xuống, hoặc đưa cây tăm xỉa răng hay tách nước, cũng lấy y bát của người qua đời. Đức Phật dạy, không được chỉ nuôi sơ sơ như vậy mà lấy y bát của người bệnh qua đời. Có năm việc mà người nuôi bệnh không được lấy y vật của người bệnh. 1. Không biết người bệnh nên ăn thứ gì và không được ăn thứ gì. Thứ nên ăn thì không cho ăn, thứ không đáng ăn lại cho ăn. 2. Nhờm gớm đại tiểu tiện đàm giải của người bệnh. 3. Không có tâm từ mẫn, chỉ vì y thực. 4. Trong thời gian nuôi bệnh, không thể vì bệnh nhân lo liệu thuốc thang cho đến khi bệnh lành hay qua đời. 5. Không thể nói pháp cho bệnh nhân khiến cho hoan hỷ. Đối với bản thân, có sự tổn giảm thiện pháp. Người nuôi bệnh có năm việc như vậy, không được nhận lấy y vật của bệnh nhân. Lại có năm pháp, người chăm sóc bệnh nhân đáng được chia. 1. Biết người bệnh ăn thứ gì được, thứ gì không được. Thứ nên ăn thì cho ăn. 2. Không nhòm gớm đại tiểu tiện, đàm giải của bệnh nhân. 3. Có tâm thương yêu, không vì y thực. 4. Trong thời gian nuôi bệnh, có lo liệu thuốc thang cho bệnh nhân đến khi lành bệnh hoặc qua đời. 5. Có thể vì bệnh nhân nói pháp khiến cho hoan hỷ. Đối với bản thân, pháp lành được tăng ít. Người có năm việc như vậy thì nên lấy y vật của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân gần trút hơi thở cuối cùng nói, các thứ này của tôi sau khi tôi chết dâng cúng cho Phật, Pháp, Tăng, Tháp hoặc cho người. Nếu tôi không chết thì trả lại cho tôi. Đức Phật dạy, không được di chúc như vậy mà nên chia hiện tiền tăng. Tỳ kheo bệnh kia khởi ý nghĩ, tôi sẽ thọ trì ba y xấu vì sợ người nuôi bệnh lấy đi. Đức Phật dạy, nên thọ trì thứ tốt. Bấy giờ bệnh nhân đem y bát gửi chỗ khác, sợ người nuôi bệnh lấy. Sau bệnh lành, không có để dùng. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được có ý đem y bát gửi chỗ khác, sợ người nuôi bệnh lấy như vậy. Lúc bấy giờ, tại nước Xá Vệ có nhiều tỳ kheo nổi tiếng qua đời, để lại ba y rất nhiều. Các tỳ kheo không biết đem loại y nào để cho tỳ kheo nuôi bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nên nhận xét người nuôi bệnh như thế nào. Nếu tỳ kheo nuôi bệnh tốt nhất thì cho ba y tốt. Nếu nuôi bệnh bậc trung thì cho ba y vừa. Nếu nuôi bệnh tồi thì cho ba y xấu. Lúc bấy giờ, tại nước Xá Vệ có tỳ kheo mắc nợ người khác qua đời. Các tỳ kheo không biết ai sẽ trả nợ đó. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép đem trường y để trả. Nếu không có thứ gì thì bán ba y để trả, còn dư thì cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nên hỏi tỳ kheo bệnh, y nào là ba y nào là trường y, thầy có mắc nợ ai, có ai nợ thầy không, thầy có hứa cho ai thứ gì không? Nếu người nuôi bệnh không hỏi như vậy, thì sẽ như pháp trị. 12. Tạp sự. Một nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo thân hình bị bệnh ghẻ nhọt, làm bẩn y và ngọa cụ. Phật dạy, cho phép chứa y che thân. Hoặc có y mà lông dính vào một ghẻ, làm cho đau nhức. Phật cho phép dùng y mịn tốt để phủ bên trong, ngoài mặc niết bàn tăng. Nếu đến nhà bạch y thì nên nói rằng tôi bị bệnh ghẻ. Nếu bạch y nói không sao, cứ ngồi, thì nên vén niết bàn tăng rồi ngồi. Bấy giờ, có tỳ kheo bị bệnh loài trĩ, dùng cây khô để gạt nên bị đau. Phật cho phép dùng lông mịn hoặc kiếp bối, lông chim, y cũ để chùi. Dùng rồi treo lên mà không giặt. Các tỳ kheo thấy nhờm gớm, bạch Phật. Phật dạy, không được dùng rồi treo lên mà không giặt, phải giặt sạch. Có vị giặt rồi nhưng không vắt nước cho khô, bị hư mục, sanh trùng. Phật dạy, nên vắt khô nước rồi phơi cho khô. Hai nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo bị ghẻ, bẩn y, ngọa cụ. Bạch Phật. Phật dạy, cho phép sắm y che ghẻ. Nếu tự mình không có, thì cho phép lấy y ở trong tăng để dùng. Khi lấy dùng, tỳ kheo kia khi di chuyển, không dám mang y che ghẻ từ trú xứ này đến trú xứ khác để dùng. Bạch Phật. Phật dạy, cho phép di chuyển. Nhưng tỳ kheo kia sau khi ghẻ lành, không đem về trả lại chỗ cũ. Phật dạy, nếu ghẻ lành rồi, thì phải giặt, nhuộm, xếp ngay thẳng, trả lại chỗ cũ. Nếu không trả lại trú xứ cũ, sẽ như pháp trị. Ba nhỏ. Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo làm màn che, các bạch y thấy đều cơ hiềm rằng, Sa môn Thích Tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Giống như quốc vương đại thần không khác. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được may màn che. Bấy giờ có tỳ kheo đại tiểu tiện lộ hình nơi chỗ trống. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép dùng cỏ hoặc lá cây, nhánh cây, hay y lê diên đà, mạo la, mạo mạo la, hoặc cù lâu để ngăn che. Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo làm mái che, các bạch y thấy điều cơ hiềm, nói. Sa môn Thích Tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Giống như quốc vương, đại thần không khác. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, không được làm mái che. Bấy giờ, các tỳ kheo đi đường bị nóng. Bạch Phật. Phật dạy, cho phép dùng cỏ hay lá, hoặc một trong 10 thứ y để làm đồ che. Bấy giờ, chúng tăng nhận được y kép. Phật dạy, cho phép chứa dùng. Bốn nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo không biết thọ trì ba y. Phật dạy, nên thọ trì, nếu nghi nên xả, xả rồi thọ lại. Nếu có ba y mà không thọ trì, phạm đột kiết la. Đức Phật dạy nên thọ trì ba y, có vị thọ trì các loại tiểu y thay cho ba y, như khăn lau thân, khăn lau mặt, tấm giả lót nằm. Bạch Phật. Đức Phật dạy, không được thọ trì các loại tiểu y như vậy để thay thế ba y. Phật dạy cho phép dùng y dài 4 khuỷu tay, rộng 2 khuỷu tay, làm an đà hội. Rộng 3 khuỷu tay, dài 5 khuỷu tay, làm uất đa la tăng. Tăng già lê cũng vậy. Năm nhỏ. Bấy giờ, các tỳ kheo y bị rách. Phật dạy cho phép vá đắp lại. Họ không biết vá đắp như thế nào. Phật dạy, đặt một lớp vải lên trên rồi may lại, tùy theo miếng rách lớn hay nhỏ, vuông hay tròn mà vá. Bấy giờ, các tỳ kheo không mặc y cắt rọc vào tụ lạc. Bạch y thấy, đều cơ hiềm, nói. Sa môn Thích Tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ thẹn, giống như ngoại đạo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên không mặc y cắt rọc mà vào tụ lạc. Có 5 nhân duyên được lưu y tăng già lê lại. Hoặc nghi có sự khủng bố, hoặc có mưa, hoặc nghi có mưa, hoặc tăng già lê may chưa xong, hay giặt nhuộm hư rách dày nặng. 5 nhân duyên như vậy được lưu y tăng già lê lại.
Lúc bấy giờ, có tỳ kheo lật ngược Tăng Già Lê mặc vào tụ lạc. Tỳ kheo khác thấy, không vui, bèn bạch Phật. Phật dạy, không được lật ngược y mặc vào tụ lạc. Có tỳ kheo e ngại, nên ngay ngoài tụ lạc cũng không dám lật ngược y để mặc, nên bị nắng gió, bụi trùng chim làm bẩn. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, ngoài tụ lạc cho phép lật ngược y để mặc. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo nhận được mang y, rộng và dài vừa đủ, liền cắt rọc may y, hoặc muốn may y thiếp diệp, bèn bạch Phật. Phật dạy, cho phép may. Tỳ kheo nhận được mang y, đủ rộng và dài, muốn may y năm mảnh, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép may. Sáu nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo vì y phạm nên xả, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép xả giữa tăng hoặc trước đông người, hoặc trước một người, sau đó tịnh thí. Không được không xả. Sau khi xả rồi mới chỉ định, không được không xả mà chỉ định. Có tỳ kheo nọ y không xả mà thọ dụng làm ba y, làm y ba lợi ca la. Cố ý để hư hoại, cố ý làm cháy, để dùng làm phi y hay mặc thường xuyên. Phật dạy, nếu không xả, không được đem làm ba y thọ dụng hay làm y ba lợi ca la. Cố ý để hư hoại, cố ý làm cháy, dùng làm phi y hay mặc luôn luôn. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Ba lợi ca la không hiện có trước mặt, có phạm ni tác kỳ hay không? Đức Phật dạy, không phạm ni tác kỳ. Vị kia y không xả bèn mặc, bạch Phật. Phật dạy, không được không xả mà mặc. Vị kia nghĩ không dám dùng y xả đọa, đem cho người hay làm chăn đắp, bạch Phật. Phật dạy, cho phép cho người khác làm đồ đắp. Bấy giờ, có tỳ kheo e ngại không dám mặc y bị cháy, y bị cướp, y bị trôi, bạch Phật. Phật dạy, cho phép mặc. Bấy giờ có tỳ kheo y không xả, bèn cùng người trao đổi, bạch Phật. Phật dạy, không được không xả y, nên xả rồi sau mới trao đổi. Các tỳ kheo nghĩ như vậy, y của chúng tăng quá 10 ngày, phạm xả đọa hay không, bạch Phật. Phật dạy, không phạm. Tỳ kheo nào y tịnh thí, không trả lại chủ, phạm đột kiết la. Vị nào ngăn không cho trả, cũng phạm đột kiết la. Bảy nhỏ. Bấy giờ có các tỳ kheo y không nhuộm cho hoại sắc, mà đem gửi nhà bạch y. Bạch y lấy mặt. Phật dạy, không được không nhuộm cho hoại sắc, mà đem gửi nhà bạch y. Nên nhuộm cho hoại sắc, làm y sa môn. Sau đó mới đem gửi nhà bạch y. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo được y trên hẹp dưới rộng, đem làm tăng kỳ chi, bạch Phật. Đức Phật cho phép làm. Tám nhỏ. Bấy giờ có trú xứ nọ, hiện tiền tăng nhận được y vật có thể chia. Nhóm sáu tỳ kheo đem ra ngoài ranh giới chia nhau. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, không được ra ngoài giới chia. Bấy giờ có trưởng lão tỳ kheo được nhiều người biết tiếng, du hành trong nhân gian, nhận được nhiều y vật mà hiện tiền tăng nên chia. Nhưng khó chia vì e ngại Đức Phật không cho phép ra ngoài giới chia y vật. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy, nên sai người sướng như vậy. Đến tại địa điểm đó để phân chia y vật nào đáng chia thì sẽ được chia. Vị kia không biết chia khi nào. Phật dạy, phải làm dấu hiệu hoặc đo theo bóng mà quy định thời gian, hoặc ung khói hay thổi ốc, hoặc đánh trống, đánh kiền chùy, công bố đến giờ. Người tự đến hay nhờ người đến cũng nên chia phần.